Chương 18 Nhật ký. Hà Nội đã vào tháng Chạp 1972. Hàng ngày cứ căng thẳng rồi lại bình thường. Nhưng với tâm lý muốn bình yên thì tưởng tượng của người ta ngả về bình yên nhiều hơn. Đường phố đông người khác thường, hình như ai cũng ra đường. Vẫn dục từng nhà đi sơ tán. Nhưng trong bụng người dục cũng cho là nếu có bom xuống thì họa may người ta mới đi. Họp khối phố, thu được 150 đồng, hôm nào thu đủ thì đem lên khu lấy tem phiếu đợt 1. Nửa đêm, tiếng bom bên kia sông, phía Gia Lâm. Tháng vừa rồi yên yên, lại ra vẻ bắt đầu đây. Gần sáng, tiếng bom kéo dài nặng nề hơn. Húc thức giấc, nói, còn nghe như tiếng B-52. Nó có kinh nghiệm chiến trường. Mình đoán vu vơ, không có lẽ. Tiếng bom đến tận tảng sáng, trời cứ vừa hửng vừa sẫm lại. Bom B-52 đã ném suốt dọc sông Hồng, Yên Viên, Giang Biên, Đông Anh. Nửa đêm, lại một đợt bom đến sáng. B-52 đánh vào tận đuôi cá, hay phía nào, như tiếng trên trời say thóc ì ì. B-52 dội khâm thiên. Gần sáng, phố và đường không một người. Dạo một vòng thấy rõ ràng những quả B-52 đầu tiên ném xuống bờ hồ Thiền Cuông, rồi rải qua bến xe Kim Liên, vắt sang vùng khâm thiên. Hố bom chi chít, nhưng nông lòng. Một cái ô tô chở khách đỗ nghỉ đêm ven đường văng xuống hồ. Khúc đường nhựa cong lên như cái cầu vồng một màu đen. Biến mất dãy cây si buông rễ trông sang cổng công viên. Sáng sớm, đài tiếng nói Hoa Kỳ đưa tin Nick ra lệnh ngừng ném bom ngoài vị tuyến 20 từ sáng 30. Trông ra phố, đã thấy trẻ con gánh chăn, nổi song, nhanh thế, ở đâu về không biết. Đến trưa, người đã đông bộn lên, xếp hàng mua gạo, mua dầu. Tấp nập khác mọi khi. Áp Tết, việc khu phố. Giải quyết cho 6 thanh niên tổng quân đợt này, cố gắng đi được cả, lên đường ngày 6, đêm 5, phố liên hoan tiễn. Soát lại con số gia đình khó khăn, bổ sung cứu tế, trợ cấp, mở rộng diện, năm ngoái 2, năm nay 12. Treo đèn ra cửa trụ sở, tuần tra canh gác bắt đầu đêm 28. Tổ phục vụ nấu bánh chưng, chuẩn bị than. Tới 27 đã nhận gói và nấu 2.700 chiếc. Tổng vệ sinh, trọng tâm, các hầm nổi, hố cá nhân. Mùng 1 Tết, chúc Tết các gia đình liệt sĩ, thương binh, quân nhân tại ngũ. 7 giờ sáng, tập trung nhà trưởng ban. Đến tổ nào có tổ trưởng đi cùng. Nếu hoài vắng, cụ trưởng thay, đi với các cụ Ninh, cụ Bính. Trên bàn thờ, mỗi nhà, mâm cỗ cúng gần giống nhau. Cái bánh chưng, đĩa xôi gấc, đĩa thịt gà luộc. Bát canh bóng. Trưa mùng 1, ra vườn hoa Thống Nhất. Những cây quất thi được rải, quả chín vàng thậm trong lá. Không trông thấy cây mộc mà mùi hoa mộc ngan ngát trong mưa bụi. Lên hồ Gươm, cây vào hồ nước, sóng hồ xanh kỳ lạ. Đã quen mắt cả đời, từ khóm lộc vừng, cày mõ, cây gạo trong lòng, trong kỷ niệm. Khắc phong cảnh nước ngoài, thấy mà không thấy. Tối làm vali, chuyến máy bay chậm, được thêm một ngày ở nhà ăn Tết. Cô phụng văn phòng, hôm cuối năm, nhờ mua dây may so bếp điện, mấy cái cũng được. Mai đi Bucharest. Lại in 18, bay giữa trưa Gia Lâm. Thảnh thơi, có lẽ vì Nick ngừng ném bom. Trời trở lạnh. Mỗi lần đến Moscow, muốn mua gì, tôi lại kê một tờ sớ dài, đưa cho Thiên, cho Hân nhờ mua. Các bạn Marich hay Vlad và cả cô Ina nữa không thể xoay xỏa mua nhanh được. Một lần, có lẽ Marich cũng áy náy. Marich nói, có một cửa hàng bách hóa tên là 1.000 thứ lặt vặt, hay lắm. Cái gì không tìm thấy ở đâu thì ở đây có, mà đều ở một chỗ. Chúng ta đi xem. Cửa hàng 1.000 thứ lặt vặt quả là một cửa hàng xén lắm thứ linh tinh, từ cái đinh vít, cái búa đanh đến cái bát, thỏi xà phòng giặt. Chỉ phải cái, vẫn ba nấc sắp hàng, lấy phiếu, ra quỹ trả tiền, rồi trở lại nhận. Cả buổi sáng, Marich mua cho tôi được con dao phay. Các bạn ấy chẳng đến chỗ này bao giờ, không như Hân, như Thiên, cả trăm cửa hàng, các nơi bán đồ cũ, bán vải mảnh, cửa hàng bán vải mảnh ở Moscow và xe đạp Phượng Hoàng phế phẩm ở Bắc Kinh đều đông khách hàng Việt Nam. Lắm người chịu khó đến đợi mua từ sớm chưa mở cửa. Ở nhà, chỉ mong và dặn những thứ ấy, và túi tôi thì sang nhất cũng mua được cái đồng hồ đeo tay, cái đồng hồ báo thức. Những búp bê gỗ Matryoshka đồ chơi Nga, một con đẻ ra 5 con, tôi chẳng đụng đến bao giờ. Thiên hỏi tôi, Bác có giấy vào cửa hàng quốc tế không? Tôi đáp, không. Có cửa hàng quốc tế á? Có chứ. Vào đấy có nhiều hàng hiếm, máy khâu Nhật, nồi áp suất, các thứ vải đẹp. Các cán bộ theo các anh sang hay vào cửa hàng đặc biệt này. Tôi không được biết cửa hàng Tôn Đản ở Moscow ở đâu. Mỗi ngày, hội nhà văn hay cơ quan ủy ban hòa bình đưa cho tôi 5 rúp hay 10 rúp, ấy là ở Nga, còn đi các nước châu Phi, các nước Trung Đông, Nam Á thì chẳng đâu đưa tiền tiêu vặt. Chắc người ta không nghĩ mình ra thế giới mà không có đồng nào. Những khi đường xa, cây trà là, cây thốt nốt, chùm hoa vàng hay như hoa cau, thèm bẻ xuống làm bát nước ngọt, đương khát nước. Cả khi ở Nga, thì số tiền hàng ngày nhận cũng không ăn nổi ba bữa, chỉ mua được bánh mì và trứng luộc. Ngày nào cũng xuống buffet mua, đã quen mặt những cô bán, nhớ cả lượt họ thay ca. Không thể xuống phòng ăn, bởi 200 gram cô nhắc, uống cho đủ liều, thì chỉ rượu đã hết cả ngày tiền ăn. Ở khách sạn Ukraine, có hôm tôi trả tiền ăn, Hoan Tứ cảm ơn và nói, xin lỗi, hôm nay chúng tôi ăn của anh hết hai cái bàn là. Nghe tục và thảm quá, nhưng mà thật vậy. Tôi xuống Baku thăm Đan Thanh, con gái tôi học dưới ấy. Nó đi tìm mua một cái mâm nhôm, rồi lấy vải thô, dây gai chẳng lại. Cái mâm vào bí mật, bỗng thanh nhã, như chiếc đàn bạn tặng lưu niệm. Chiếc mâm nhôm vững chãi đã thọ nửa thế kỷ, cái mâm luyện bột chẳng bao giờ thủng, bây giờ vẫn hàng ngày hầu hạ trong bữa ăn ở nhà tôi. Những tờ kê cả chục thứ mua, đưa cho Hân, cho Thiên, đại khái những là quạt tai voi, có dạo quạt tai voi và bà là điện hiếm, thấy bảo vì Việt Nam mua nhiều, phải đợi truyền tải từ các nước Trung Á lên. Sắm quần áo giày dép thì Hân đưa đến cửa hàng thiếu nhi. Cái quần, cái áo vét của tôi chỉ bằng đứa trẻ 13-14, mọi thứ cho thiếu nhi giá rẻ nửa đầu người lớn. Rồi thì đem về làm quà, cái khóa cửa, nan hoa, líp xe đạp, một nắm ruột bút bi, chia tặng mỗi người một hai cái. Qua Bắc Kinh, ca sĩ Mai Khanh mua cho lọ Hà Sa Đại Tảo Hoàn, lại cân thang thuốc và chép kèm cái đơn thuốc bổ của bác Mao. Ở Phnom Penh, ở Algeria về thì hộp trà là khô, lụa Bombay, slip, su chiêng. Những năm 80, các thứ đem đi cho đủ cân thì áo gió, áo bay, áo phông. Cả túi khuy đồng quần áo bò Levit nhờ bán để sắm những cái không mua được ở nhà, cả đến lưỡi dao cạo râu. Nếu không có khi mênh mông tưởng tượng bay lên trời trên biển Bắc Hải, thì những chuyến đi đây cứ lầm lũi, cặm cụi như thế. Ở hội nghị ra, dạo phố, khách đi tìm mua các thứ lưu niệm, còn ta thì chưa bao giờ. Làm thế nào? Cũng như mỗi lần gặp lại Hân và Thiêm, tôi mừng hú chỉ vì các cậu ấy mua được chóng vánh và chịu khó nhặt nhạnh từ cuộn chỉ trắng và đủ loại kim khâu, dây mai so. Trong khi Hân đương bảo vệ bằng tiến sĩ ngữ ngôn vào loại những người đầu tiên ở nước ta và chỉ có Phan Hồng Giang dịch Potowski tôi mới đọc được. Và Thiên, Trần Mai Thiên, tiến sĩ cá nước ngọt nước lợ ở Viện Cá Leningrad mà Nguyên Hồng gọi là thằng đốc chép. Tất cả đều là những kiệt hiệt hơn người, nhưng hãy để đấy, giúp tôi đã, giúp tôi. Đi Ianta, lại ra người phong lưu nhàn nhã rồi và lại đi với Vlad. Trong những nơi nghỉ, tôi ưa ở vùng đồi Sinaia, nước Rumania và các thành phố trên Hắc Hải. Nhà ở, đồi núi và bãi biển liền nhau. Lúc nào cũng là đi tắm, quần đùi áo may ô dạo phố Ianta, mua báo hàng ngày và uống bia hơi tiệp máy bay tải tới. 3 tuần lễ ở đồi Sinaia, giữa mùa phấn thông vàng. Bây giờ mới thật thấy, ngày đêm phơi phới nồng nàn mưa phấn thông vàng của Xuân Diệu. Nhưng hàng ngày, cũng lắm lo toan đột ngột như cái hôm giày bị vấp há mõm. Cố nhiên, không phải là chiếc giày mà là cái khó chịu đáng yêu của bà phiên dịch Madari. Madari trạc trong ngoài 50-60, phốp pháp, phúc hậu, xôm xốp như người nặn bằng tuyết ở biển băng Bắc Cực. Tôi cũng đem bản thảo, chuyện đỏ thần đương viết. Trời cao nguyên mát rượi, vào mùa hạ, thuận cho công việc viết. Nhưng làm được hay không, có thể lại bởi cái bà hồi xuân này. Tôi chuyện với Madari. 3 tuần lễ, không biết tôi có sáng tác được không? Cửa buồng anh trông ra rừng thông đương mưa phấn thế kia sẽ gây cho anh nhiều hứng thú. Nhưng tôi ốm, nhiều bệnh, bà cho tôi đi kiểm tra xem thế nào. Madari đưa tôi đến phòng khám bệnh viện quận ở dưới chân đồi. Người bác sĩ đã đứng tuổi, đo áp huyết rồi bảo, ông bình thường, ông có thể yên tâm nghỉ ở vùng núi. Ở Bucharest, nhiều người nói tiếng Pháp. Các báo ở Paris hàng ngày được máy bay đưa tới. Tôi ngần ngừ. Tôi hay đau đầu, mất ngủ. Ông có thể cho tôi... Người bác sĩ nhìn bà Marie ngồi ngoài cửa, rồi đột ngột hỏi tôi. Ông muốn uống thuốc cường dương? Tôi cười lắc đầu. Không, tôi đến Sinaia nghỉ và làm việc. Tôi hiểu. Ông bảo bà phiên dịch là ông phải chữa bệnh áp huyết, hàng ngày đến đây tiêm B1. Sao lại B1? Chỉ cần ông không được nói tên thuốc với bà ấy, ông hiểu chưa? Ngày ngày, tôi ra trạm tiêm. Không ngờ mà tôi lại giống cái ông giả vờ ốm, muốn ở lại nhà ăn dưỡng trên Tây Hồ, bị tiêm những mũi B1, ăn khỏe của một thầy thuốc tốt bụng và tinh quái. Tôi đủ biết nghệ thuật tiêm của các cô y tá khéo tay. Các cô vỗ cánh tay tôi một cái, thì mũi tiêm cũng vừa xong. Marie viết thư cho tôi, là nào cũng hỏi thăm bệnh và gửi thuốc, khuyên tôi giữ gìn. Người thật hiền và dễ tin. Rồi nghe tin Rumani phải một trận động đất dữ dội, thành phố Bucharest bị đổ nhiều dãy phố. Người con gái Marie cho biết, mẹ cô chẳng may đã chết trong trận động đất rồi. Marich đã biết lần trước chuyến đi Leningrad với Vlad tiêu lung tung hết tiền mà Marich cho là Vlad đã uống hết. Lần này chỉ nhận tiền hàng tuần, tuần sau lại gửi. Tôi đưa Vlad giữ. Của đáng tội, tiền có là bao, chẳng khi nào Vlad tiêu cái gì khác. Chỉ lỡ miệng uống quá, mà uống thì cả tôi uống. Nhưng Vlad chửi Marich đã xui kế toán hành chúng tôi. Thằng Do Thái, nó gửi tiền từng tuần lễ, chỉ đủ ăn không có uống. Nhưng không lo, không thể đói rượu được, đã có cách. Chúng ta sẽ lao động làm ra tiền, người lao động chân chính là chúng ta. Chưa biết cách gì, trên Leningrad thì chắc lại đến ăn vạ Veronica. Ở đây, Vlad cũng có một Veronica chăng? Rồi có hôm, nó bảo tôi đi nói chuyện ở nhà trẻ quốc tế Atec, lại khi đi đài phát thanh đài truyền hình thành phố, và viết bài cho báo địa phương. Tôi biết thế là lao động những cách ấy. Dù sao, cũng không còn lo lắng nhờ các mạo vặt của Vlad. Nhà sáng tác ở biệt thự trên đồi, dinh cơ của một nhà quý tộc trước kia. Thành phố bờ biển, những thắng cảnh và di tích lịch sử. Các lâu đài của vua Nga, lâu đài Livadia, nơi hội nghị Yalta của thủ lĩnh ba cường quốc Anh, Mỹ, Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai, vườn bách thảo nhiệt đới, biệt thự của Sekhov, hòn núi gấu đẫm mình trên mặt biển. Tôi tha thần một mình ven bờ, lắm hôm tận khuya ở bãi tắm và xem cảm thức suốt đêm có người đi câu ngồi im lặng, cát trắng lẫn những hòn sỏi thủy tinh huyền ảo rạt rào trong tiếng sóng. Chúng tôi ghé hầm rượu vang đỏ nhãn hiệu rừng Krum, vang ngon, những khúc gỗ, những cặp sừng hươu trong bóng nhập nhoạng ánh điện giả lừa sưởi như những người thợ săn ở cửa rừng ra, gác súng bên gốc cây, làm cốc vang chát cho ấm người. Vách giả đá như từng hầm, người ngồi lên các thùng vang rỗng. Ô hay, hôm nay lắm các bà xuống hầm rượu, các bà, các cô uống và hát. Ngoài phố, cờ búa liềm đỏ phấp phới. À, các bà các chị uống rượu mừng quốc khánh, ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga năm thứ 52. Vlad và tôi cũng mừng quốc khánh với hai người thợ mỏ vùng Đông Bắc ra nghỉ biển. Họ hát như gào liên tiếp những bài dân ca về tình yêu và chiến tranh. 10 giờ đêm, vẫn còn quán bia hơi máy bay Praha trở đến. Đến đâu lại hợp thổ ngơi ấy, bia Sinha Thái Lan, chai Stema Ai Cập. Cũng đường được, nhưng vẫn nhớ bia con, nhãn vẽ hình móng ngựa của Hà Lan. Uống từ bao giờ, ở Phnom Penh, nay vẫn nhớ vị nó. Nhưng ở đây, chúng tôi đứng uống bia hơi quán cua bể. Đấy là treo biển vẽ con cua, chứ không có cua bán. Quán mở cửa từ bảnh mắt cho người đến uống bia súc miệng. Nhưng chẳng có bảng hiệu cũng có thể biết có quán bia vì các chân tường quanh bên đều quét chữ hắc in dòng chữ cấm đái. Ra ở đâu uống vào cũng đái bậy. Một bàn dài suốt gian nhà không phải lồi lõm vì mối mọt mà bởi vết bào mấp mô làm vẻ thô kệch. Các bậm bia uống đứng hai bên, những chiếc cốc to tổ bố nâng lên phải đỡ hai tay, thật khoái. Chiếc bánh vòng ròn xốp cho thấm bia, uống được nhiều. Đôi khi, có người câu cá dưới biển lên, lẻn vào bán rúi con cá ướp muối, mặn thì càng uống tốt. Nhưng cũng chỉ có thế khác ở ta. Cụ tổ bia, có sông lại mà đến Hà Nội, cũng phải trợn mắt vì cách uống bia của ta. Nước giải khát có cồn, được gọi thẳng là rượu bia, và uống nhắm đậu rán, lòng lợn, tiết canh, phở, thịt chó, thịt dê, cái cốc gọi là cái vại, và các bậm Hà Nội uống cả chục vại bia vẫn ngồi bần thần. Vlad lấy bia uống một hơi rồi ra đứng ngoài phố. Tôi tưởng Vlad chỉ uống rượu mạnh, nhưng một lát đã thấy vào uống cốc nữa rồi lại ra. Vlad bảo, tao không thể đến cạnh những thằng già ở Yalta, tao chỉ muốn đấm vào mặt chúng nó. Bọn ấy trong chiến tranh đã chạy chết ở các nơi về Yalta. Em tao bỏ xác ngoại ô Moscow, chúng nó trốn đến đây rồi thành triệu phú, có nhà cho thuê nghỉ mát. Vlad đã chỉ cho tôi những biệt thự rải rác thấp thoáng sau những hàng rào lila. Nhìn ra mặt biển, hôm trời quang trông thấy núi gấu. Hệt cái đầu gấu đen thẫm, vụt mõm xuống mặt nước. Bao giờ cho chàng gấu si tình trong cổ tích kia uống cạn nước Hắc Hải để cho gấu có đường đi tìm người yêu. Dọc xuống chân đồi, những ổ mèo hoang trong bụi lila cũng quây quần như chuồng mèo ở nhà ấm áp. Mèo mẹ vờn mèo con dưới chùm hoa lila đung đưa mới nở tím ngát cho đến khi hoa tàn màu nhàn nhạt. Mai kia mùa lạnh, tuyết sa phủ khắp vườn cây, mẹ con nhà mèo đi đâu? Đứng đây cũng nghe tiếng sóng, không phải sóng cát âm thầm mà tiếng những hòn thủy tinh được đổ xuống bãi giả sỏi. Sau đồi, tiếng chó sủa trăng. Đêm trăng xuông, mặt đất tựa hồ đâu cũng như nhau. Tưởng như những đêm xóm đồng ra biển Diêm Điền dưới Thái Ninh, mặt nước sông Diêm lở lững dưới chân tre cũng thế này. Nhiều nhà văn nước ngoài được mời đến đây nghỉ và sáng tác. Đêm đêm phảng phất rào rào tiếng máy chữ ở một buồng nào. Mỗi khách một buồng, có người đi cả gia đình. Người phiên dịch đi theo khách thì ở tập thể phòng tầng dưới. Vlad hay ngủ ngay ở buồng tôi. Vlad kêu, thằng ở cùng buồng tao ngáy to quá, không chịu được. Vlad nằm ra sàn, tôi rút khăn trải giường đắp cho. Vlad uống lắm thế, nhưng không có thì thôi. Nhiều hôm cũng thương, tôi rủ xuống quán ăn ở dưới phố. Tiền chỉ đủ ăn, không có uống. Ra hàng mà không uống, thả ăn chạy lính ở nhà cho gọn bữa. Vlad nháy mắt, cách thần rượu, nhớ ra rồi. Tôi nhìn xem cách thần rượu ra sao. Nhà hàng dưới đường ven biển, Vlad đưa tôi tới một buồng nhỏ trước khi vào phòng ăn. Khách sạn này tôi vẫn đi qua, nhưng không biết cái phòng nhỏ là chỗ bán rượu. Có thể vào đấy, mua rượu uống trước. Đứng làm một tợp mỗi cốc rồi ra. Nhiều người uống như thế, có lúc khách đông nối đuôi. Rượu không có hầu bàn, rẻ khác hẳn trong quán. Vẫn vodka, vẫn cô nhắc nhạn ấy. Uống rồi vào phòng ăn hay đi đâu, không ai để ý. Có ăn lại cả uống, đôi khi cũng vả cho biết, nhưng cũng không dám la đà, tiêu không đếm, bởi tiền gửi xuống đều đặn mà quá ngặt. Hôm trở về, Maric hỏi, ông có giận tôi không? Tôi bảo gửi thế cho thằng Vlad mất tiêu hoang. Tôi đáp, không sao, ngày ngày vẫn ăn và uống bình thường. Tôi kể Maric cái sáng kiến mua rượu uống trước của Vlad. À, ở Moscow, các quán ăn cũng đều có bán rượu uống trước như thế. Có lúc, Vlad cho tôi xem thư của nhà văn nhiều nước châu Phi mà Vlad đem theo để làm việc. Làm khi nửa đêm, Vlad dậy thức suốt sáng. Những năm về sau, Vlad yếu và mắc chứng ho. Nếu không nương nhờ được cô Lọ Lem thì khốn đốn. Nhưng Vlad vẫn là tay giỏi xoay. Maric bảo Vlad chơi pizza rất nghề. Ở câu lạc bộ, khoảng 9 giờ tối trở ra, người ta đánh pizza ăn tiền. Hôm nào Vlad cũng được pizza. Vlad về bằng taxi. Buổi sáng dậy muộn, cô Lọ Lem đi làm rồi. Vlad ra vẫy xe cứu hỏa. Gần phố ấy, có nhà chứa xe cứu hỏa. Vlad lên xe, đưa tiền. Xe cứu hỏa bon bon hết cỡ, đến gần cơ quan, thả Vlad xuống. Ít lâu sau, Vlad ốm bệnh rồi mất. Một lần kia, Ina đã đưa cụ Nguyễn Tân, người bao giờ cũng chu đáo, đem hoa đến nghĩa trang viếng mộ Vlad. Hội nhà văn Liên Xô mời Nguyễn Tân đi nghỉ. Nguyên Hồng cũng đi dự kỷ niệm về Pushkin. Nhưng Nguyễn Tân chỉ đến Moscow, rồi ở lại đấy, ngắm đầu mùa thu tuyết rơi. Hôm tôi trở lại Moscow, Nguyễn Tuân và Nguyễn Hồng đã trở về Hà Nội. Mà Nguyễn về trước cả thời gian được ở lại. Nguyễn Tuân chưa đến Yalta bao giờ, nhưng mà mỏi chân quá, cũng chẳng thiết nữa rồi. Tôi bỗng nhớ cái buồng bỏ hoang của Vlad trong hẻm chân tường Kremlin. Quyển sách nói về mèo, tôi vẫn giữ. Ở Yalta hay đi vùng di tích Samarkand ở Trung Á, Vlad thấy tôi, cứ nghe tiếng máy bay thì nhìn lên trời. Vlad hỏi, ở Việt Nam không có máy bay. Tôi bảo, nhiều lắm, máy bay Mỹ. Tôi phải nhìn nó để liệu hướng chạy tránh bom. Đây không phải máy bay Mỹ mà tôi thành thói quen chạy rồi. Vlad bảo, Việt Nam nhiều cái lạ, tôi phải sang Việt Nam một lần mới được. Mỗi bạn nuôi tôi một ngày rượu, có ở được tuần lễ không? Anh tính xem. Vlad chưa đến Việt Nam lần nào, Vlad chẳng bao giờ đến Việt Nam được nữa. Lại xuống Yalta, đi với Helena, người không đậm, không nhạt, chỉ phải cái hút thuốc lá thở khói như kéo bể. Helena nói, bây giờ trên thế giới, đàn bà hút thuốc kỷ lục hơn đàn ông. Các bạn ăn tiễn ở nhà hàng Bắc Kinh, dẫu chỉ đi ít tuần, nhưng đến với biển khi nào tôi cũng trân trọng và háo hức như được đến với những mới mẻ, mặc dầu đã biết. Chỉ có một lần trôi quá, bỏ đi ngay. Ấy là ở bờ biển Vakna nước Bun, gặp nhà văn Ba Lan Zhukovsky, người đã đến mặt trận Điện Biên Phủ làm phóng viên. Zhukovsky bảo tôi đưa anh đến nhà dưỡng lão, cũng ở Vakna này, anh thích thì ở lại đấy cũng được. Rồi lại nói, quan sát những người già cởi chuồng, không sao, vùng bãi này có rào chắn cách với các khu khác. Tôi trông thấy thật đông, những đàn ông đàn bà nằm, ngồi và đi lại trên cát, mọi người đều lông lá, trần chuồng. Toàn người có tuổi như chúng tôi, lễ mễ, lôm nhôm như cái xác. Tôi ngán, như vừa ra cửa gặp mụ Zigan mời chia tay để xem tướng. Ở La Havana, đến sàn nhảy, Tropicana khiêu vũ cởi chuồng, nhìn người nhảy như con ếch, chán ngắt, tôi chẳng đụng đậy mảy may. Tôi quay ra, bảo Zhukovsky, đi thôi. Không bằng lòng á? Xem làm gì, những con trâu con bò về già, tôi chưa muốn trông thấy tôi như thế, ông bạn ạ. Uống cô nhắc, nhắm thịt cừu nướng, bản bên, hai gã Ba Lan và một cô Nga. Ngỡ thế, vì thấy chúng nó gọi bia Ba Lan. Chắc đoán tôi là người Nhật, họ chào lễ phép. Người Nhật đến đây thì được giá. Những cô triệu đại viên hàng không Nhật ở sân bay về khách sạn Ukraine nghỉ, đồng phục mũ và váy áo tím than, các cô yểu điệu xinh như mộng, đẩy chiếc xe vali nhỏ, ai đi qua cũng ngoái nhìn lại. Tôi đã dạo công viên khách sạn, một cô điếm Nga mật nhật nhạt gọi, Japan, Japan. Ông già Nhật Bản rờm này vẫn im lặng đi. 3 giờ sáng ra sân bay, Helena chỉ đi 2 tuần rồi về trước để đi nghỉ ở Riga với chồng. Lại xuống Simferopol, những mảnh nắng rải vàng dịu, ga mới ra vẻ ga trời quốc tế, không mộng mạc cái ga tỉnh lẻ mọi khi. Cây táo hoang, Vlad đã ra ngắt quả xanh, ăn cho dã rượu, đã bị chặt, cũng chết, cái cây không phải chết bệnh. Hồ nước mênh mang, không cạn như mọi khi. Ra đến Yalta giữa trưa, mặt biển còn sương mù bốc lên quanh núi gấu. Bản thảo tiểu thuyết, đảo hoang của tôi, đem theo ra đây lần trước, mà đoạn mở đầu tôi ngồi viết trên núi đá hang Phai Vệ, giữa thị xã Lạng Sơn, cái hang tôi ngồi viết tránh bom máy bay. Tôi tả hệt cái hang đá nhà An Tiêm bị tạm giam trước khi bị đẩy ra đảo. Đến Yalta, cổ tích núi gấu cũng đã vào tiểu thuyết tôi thành nhân vật anh em gấu ở đảo hoang với cả nhà An Tiêm. Lần này, tôi đi Luang Prabang về, đến Yalta cùng với bản thảo họ Giàng ở Phìn Sa đương viết. Trên đường, ngọn núi giống hình mặt người từ đời nào đã được đặt tên là mặt nàng Catherine, tuyết phủ mờ mờ tảng trán. Các làng ven núi trồng táo và những luống giàn nho. Nhớ thế, nhớ xín vàng, vằn trải, sùng đô, bao giờ các sông núi ở ta có mái ngói, có nước máy thế này. Mây mù, mây tảng, dâng từ mặt nước lên, các vườn nho, lan ra tận mép bãi. Hệt trên đường từ Beirut sang Damas, những dây nho được chặt gốc, nho đợi nảy mầm ủ trong băng qua mùa đông. Hoàng hôn thành phố biển, máy bay phản lực gầm thét, những tiếng rống của công nghiệp và quân sự hiện đại. Bờ bên kia là nước Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đặt những bệ phóng tên lửa vượt Đại Châu ở nước Thổ. Nhưng tiếng cuộc đời muôn thuở vẫn đây. Con chim gì thấp thoáng hót nho nhỏ trong lá. Cây bạch dương càng vàng lá, thì thân cây càng trắng như bột. Từng đàn hải âu bay qua trên cổ đống khói tàu vào đậu cảng Yalta. Tiếng trẻ đùa râm ran bên kia bờ tường. Trước mặt, sương xuống đậm hơn, những dây đèn màu lên nóng lánh, như những cây Noel giữa không trung. Một ngôi sao rưng rưng mọc bên trời nước Thổ. Vẫn như 5 năm trước, 10 năm trước, dinh thự nhà sáng tác 2 tầng, trông ra biển, cơ ngơi này đã xây năm 1916. Nhà ăn vẫn 2 món chí cốt trại lính, súp cải bắp và thịt băm viên. Cô nhà bàn, như nhân vật tiểu thuyết Paul de Carot, cái mũi vẫn hơi đỏ sẫm. Chỉ khác đã già úa và đẩy ra. Cô hỏi thăm Vlad, không nói Vlad đã chết, tôi bảo, Ông ấy có việc không đi được, chẳng nên để ai bận lòng hơn. Ăn sáng xong, tôi lên buồng sửa soạn những dòng đầu tiên một chương mới, trong khi Helena xuống bãi sớm. Tôi đương nhớ lại những làng người Mông mà mới tháng trước đi qua. Ở Luang Prabang, người Mông sinh sống đông hơn người Lào. Tôi lại nghĩ loang quang về dân tộc Mông mà từ lâu tôi đã định viết trình bày với Quốc hội về những hiểu biết và đề nghị của tôi. Thế là lại ngồi vẩn vơ, tôi chưa gọi được hồn các làng xóm vùng cao ở phiền xa có họ Giàng, nhưng cứ đặt bút lấy đà. Nửa đêm chập chờn như mới chập tối, tiếng hát dưới cửa sổ, chắc là rượu hát. Dọc đường biển, cây hoa ô môi nở hồng. Ở bờ hồ Gươm cũng có một cây ô môi, rồi cây ô môi cổ thụ ấy bị đẵn đi từ lúc nào. Có lẽ vì cái thân cây già lão còng rạp xuống mặt cỏ. Người ta không để ý, cây ô môi hoa mùa hè, miền Nam nhiều, cả Hà Nội chỉ có vài ba cây. Thế mà tôi chiêm bao, vẫn thấy bờ hồ có cây ô môi còng lưng. Đường dốc lên, những gốc mận mọc hoang, quả chín vàng chín đỏ, nẫu ra thì rụng, chẳng ai đến hái, như cây táo ở sân bay Simferopol. Chập tối, theo mẹo của Vlad rè sẻn tiêu tiền, xuống phố làm trước cốc 200 gram vodka, rồi lên phòng ăn. Cô Helena không uống, đi theo xem tôi uống. Quán rượu có cốc tay chanh, Helena lấy một cốc. Ông già làm rượu hỏi, có đi với ông người Nga năm trước không? Helena dịch câu trả lời của tôi, ông ấy chết rồi. Ông già nói, tội nghiệp, ông ấy chết trẻ. Helena nói trêu, sáng năm tôi cũng chết, cụ cũng chết, ông Việt Nam này giết được nhiều người lắm. Ông già nói, tôi chết là vừa phải, còn cô thì nên cô uống vài triệu cái cốc tay nữa hẵng chết. Rồi ông rót ba cốc vodka không tính tiền. Ông mời chúng tôi uống không chạm cốc. Chúng tôi uống tưởng niệm Vlad. Cũng như ở mâm rượu với bạn, Vạn Lịch hay để ra cái bát, đôi đũa và châm nén hương, bảo để mời thằng Nguyễn Sáng. Phong tục những người đã khuất, đâu cũng tương tự. Vạn Lịch ơi, bây giờ mày chết rồi, thì ai mời mày? Nhưng phút tưởng niệm Vlad cũng chỉ giây lát, bởi người uống rượu chay đã vào đông và những thùng loa nhạc trong phòng ăn và sàn nhảy trên kia đã oang oang hết cỡ. Thế giới bây giờ, tiếng nhạc đâu cũng ầm ĩ rên la, chói tai. Bãi tắm của du lịch Inturist riêng một góc, nhưng ở Ianta chưa có bãi tắm trường như bên Vagna. Bãi đây nhiều sỏi thủy tinh nhân tạo ít cát, tôi xách một mảnh giường ván đi nằm đâu cũng được. Helena đã mua vé cho tôi cả tháng. Hôm qua Helena ngâm nước nhiều, kêu chán nước, chỉ ngồi khỏa chân, hút thuốc và lại trêu tôi. Trái đất quay ngược, bây giờ chỉ có đàn bà hút thuốc. Chẳng khác trước hôm xuống đây, phải đi kiểm tra. Tôi kêu tôi ít ngủ. Ông bác sĩ già nói, ông đừng lo, ngày nay trái đất quay cũng khác, cả thế giới đều ngủ ít như ông. Tôi có nhận xét tưởng tượng người Nga vào thế kỷ này hay triết lý châm biếm chán trường. Cô nhà bản mũi đỏ, mỗi bữa bưng cho tôi một đĩa hành ngâm giấm, ngoài những món cố định đã có trong thực đơn. Cô ấy thật nhớ lâu, cả người và thức ăn. Mới đến, cô đã bảo Helena, tôi đã biết ông khách này như người Mỹ, không thích ăn cá. Mỗi hôm ông đòi một đĩa hành, cá mới đắt, còn hành thì dễ quá. Helena đi trong mưa, không mang đồ tắm. Cô ấy lên rủ tôi ra mua vé máy bay về Moscow. Chóng thế, đã hết 2 tuần. Chúng tôi ở đại lý hàng không ra, xuống quán hầm rượu vang rừng Krim. Vẫn đông nghịt và những màu gỗ, những thùng gỗ làm ghế. Ánh đèn mờ mờ trong những cây nến giả. Helena uống 2 cốc. Cô ấy không thích rượu mạnh, nhưng vang thì uống tốt. Nhớ Vlad lạ lùng. Bố chết oan, em chết trận, mẹ chết già, Vlad thì chết một mình. Helena đi rồi, tôi xuống bãi tắm đã quen. Cái mê ô, cái quần lửng với cái mũ quần rách. Chả là ở đầu phố Hàng Gai, có cụ chủ hiệu mũ Trifoca ngày trước, bây giờ cụ không mũ thuê. Đưa đến cụ cái quần kaki rách gối, cụ may cho cái mũ vải. Cụ lấy công bằng chỗ vải thừa. Cứ cái mũ vải quần rách, tôi tha thần dưới bãi lên phố, mua báo, bia, người ta tưởng một ông già Nhật đi du lịch. Tôi cũng cố đóng vai lão Nhật, lặng im như hôm gặp cô gái điếm ở vườn khách sạn Ukraine. Vào quán, ai nâng cốc, tôi cũng nói được cạn chén, tiếng tẻo can phây, ken cây tiếng Nhật giả cầy. Tôi yêu Ianta đêm nhiều hơn, không phải vì hay thức đêm viết, mà đêm Ianta nghe sóng rồi xuống dẫn được với sóng ngay dưới kia. Ban đêm nghe tiếng sóng nhởn nhơ, dễ tưởng như hồi còn thơ dại. Khuya trong nhà lều người Mông Cổ, ở cánh đồng đá khan, gió hú trên ống khói bếp, nhớ thuở bé bẻ cong chiếu, làm tùm hum chui vào bóng tối, hai tay giỏng lên. Đêm ở làng trải Nghi Sơn, Biện Sơn, bờ biển Quảng Sương, tiếng sóng bùa quanh mình, chỉ nghe thế thôi, không dám thỏ chân ra. Những con rắn hồ lửa hay quăng mình đi ăn đêm. Tiếng đêm thăm thầm, con cu rúc từng hồi trên bụi tre lép nhà ông Ngài ở xóm đồng. Đêm yam ta, tiếng sóng và sáng điện hiền lành, bình yên, tôi lững thững đi bên mép nước. Nửa đêm đã thưa tiếng xe, bấy giờ mới nghe thấy râm ran tiếng dế kêu. Gió thổi vào những cành liễu trước cửa sổ. Gió thu xào xạc, rụng lá, khác gió vờn trong cây mùa hạ. Có cô Galina ở Moscow xuống thay Helena. Đi tắm, bà già giữ cửa hỏi giấy tôi. Vừa hay, Galina tới. Cũng chạc Helena, nhưng Galina gầy, võ vàng. Ở bãi lên mua chai vang uống mừng Galina. Galina không phải cây thuốc lá, mà là một cái ống rượu không đáy. Galina kể trên Moscow đã lạnh, nửa đêm tuyết rơi. Tôi hẹn với nhà văn Tiệp Khắc, Givi, Vorisek và cô phiên dịch của ông ngày mai đến quán thịt nướng Lơ Nôi Hồ Cavagon giữa rừng. Năm trước, tôi và Vlad đã đến đấy với vợ chồng Simonov. Ngồi ăn giữa những khẩu súng săn treo trên vách như kiểu những người thợ săn vừa ở rừng ra. Lá bạch dương vào thu đã vàng chóe. Những bụi hoa lina nở chậm, các lina ở Bucharest. Bên hồ Herec, trên gió thổi bay hoa tuyết mùa hè, nở tím bạt ngàn từ tháng năm. Mưa tầm tã, nhưng người đi tắm đi chơi không biết mưa. 3 giờ sáng trở dậy, trăng vằng vặc trước cửa sổ. Còn 2 chương nữa thì xong họ giảng ở phiền xa. Làm sao cho những chương cuối nổi lên được vấn đề người Mỹ, mà cụ thể là bọn biệt kích CIA mũ nồi xanh mạo hiểm đến vùng dân tộc Mông hoang sơ. Họ nhảy dù xuống, lấy tư cách người văn minh, đem đến những cái hiện đại, tàu bay, súng đạn, quần áo, mũ, rượu và đòi ngủ với đàn bà. Người ta thất kinh, và đến khi chúng nó ở lâu, thì con người với con người chỉ còn có căm thù. Bà nhà văn Đức Inge Richter và ông Tiệp sang chơi, bà 81 tuổi, chỉ bánh mì đen mà bà ngoạm khỏe như thần trùng. Bà kể đêm qua, nhà văn Tiệp đi chơi 3 giờ đêm mới về. Ông trèo cửa sổ buồng cô Tania phiên dịch. Tôi hỏi ông Tiệp, ông vào ngủ với Tania. Ông Tiệp nói, tôi đi chơi với nhà văn Ukraine mới tới. Tôi chỉ trèo nhờ tường buồng cô Tania, tôi về buồng tôi. Ông ấy cười, tôi khoe đã viết xong chương cuối tiểu thuyết. Ông hỏi, ông viết chữ Trung Quốc? Không, chữ Việt Nam. Tôi thấy các nhà văn Nhật viết chữ Trung Quốc. Không, chữ Nhật đấy. Tôi mở tập bản thảo. Hai nhà văn Inge và Giri cùng nhìn và reo lên. Ơ, chữ Việt Nam cũng giống chữ Tiệp, chữ Đức. Chữ nước tôi đã là tinh hóa từ lâu. Tôi sai lầm quá, cứ tưởng chữ Trung Quốc cũng là chữ Nhật, chữ Việt Nam. Rồi ông nói to. Viết xong chương cuối một tác phẩm, tôi phải ngủ với một người đàn bà để tự thưởng. Anh thế nào? Bà hàng xóm tôi 81 tuổi. Helena thì chưa già, được lắm. Helena về Moscow rồi, Galina vừa mới tới. Cô nào cũng thế, Galina đẹp đấy, uống mừng một cốc nào. Chúng tôi uống cô nhắc với mận ngắt ngoài vườn, mận còn chát phải chấm muối. Các nhà văn nước Tiệp, nước Ukraine, nước Đức đều chúa rượu cả.